Hồi thứ 33, Lạc Mạo Phong vô can bị bắt, Chân Quốc Mậu có cớ kêu nài. Trường Lòng Triệu Hổ bắt người bán rau dẫn đi, thì dân buôn bán trong chợ ai nấy cũng đều than rằng: tội nghiệp cho chàng Quách Hải Thọ, nhà thì nghèo, mẹ thì lại bị già nua tật nguyền, mỗi ngày phải đi bán rau để nuôi mẹ. Dù nghèo nàn nhưng ăn ở với mẹ rất là có hiếu, nên bà con gọi anh ta là Quách Hiếu Tử. Con người lương thiện như vậy không biết gì lẽ gì mà bao lão già lại bắt nó đi, điều này làm cho chúng ta rất là thương tâm. Nhiều người lại rủ nhau đến nhạc miếu để xin cho Quách Hải Thọ khỏi tội. Lúc Trương Long Triệu Hổ bắt Quách Hải Thọ dẫn đến nhạc miếu thì thưa với Bao Công rằng: chúng tôi đã bắt được Lạc Mạo Phong dẫn về đây. Bao Công khiến dẫn vào, Quách Hải Thọ nói: tôi là người dân lương thiện, sao lại bắt tôi? Bao Công xem tướng mạo Quách Hải Thọ, thấy có vẻ đoan trang anh dũng thì thầm nghĩ: việc này ta làm không phải, vì chỉ rớt có một cái mạo mà làm cho người ta khổ sở như vậy, thật là không nên. Tuy vậy cũng nên hỏi thử người này là ai. Nghĩ như vậy nên làm bộ nổi giận nạt lớn: cái gã kia, người có phải là Lạc Mạo Phong hay không? Sao đến trước mặt ta mà không chịu quỳ? Gã bán rau thưa: tôi không phải là Lạc Mạo Phong, tôi tên là Quách Hải Thọ. Từ nhỏ đến lớn tôi ở tại cái xứ này, gia đình tôi chỉ có một mẹ, không có nhà ở, phải ở trong một cái lò gạch. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đi xin ăn mà nuôi tôi. Đến chừng tôi 15 tuổi thì mẹ tôi bị mù mắt, không có đi được. Từ ấy đến nay tôi chuyên nghề trồng rau, đem ra chợ mà bán để nuôi mẹ. Đến nay tôi 19 tuổi vẫn sống cái nghề bán rau nuôi mẹ, chứ không có tội lỗi gì cả. Chẳng biết vì lý do gì mà lão gia lại sai người bắt tôi dẫn về đây. Quách Hải Thọ vừa nói dứt lời thì thấy dân chúng trong vùng kéo đến tỏ ý là Quách Hải Thọ bị bắt oan. Bao Công thấy vậy nói với dân chúng ở trong vùng: các người cứ về đi, ta chỉ hỏi qua người này thôi, không có làm tội ai hết. Dân chúng nghe nói mới chịu kéo nhau ra về. Bao Công nói với Quách Hải Thọ: ta ra lệnh tìm bắt Lạc Mạo Phong, xong chúng nó bắt lầm người dẫn về đây. Nay ta biết mi là người có hiếu với mẹ, nên ta cho ngươi 5 lượng bạc, đặng đem về nhà mà nuôi mẹ. Quách Hải Thọ mừng rỡ, lạy tạ lui ra, quẩy gánh rau trở về lò gạch. Vừa bước vào chàng đã gọi lớn: mẹ ơi, con đã về đây. Mẹ Quách Hải Thọ nghe tiếng kêu lật đật hỏi: sao hôm nay con về sớm như vậy? Quách Hải Thọ liền thuật hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ chàng nghe. Mẹ chàng hỏi: ông ấy làm quan chi mà thường dần quá như vậy? Quách Hải Thọ thưa: con nghe người ta gọi ông ta là Bao Thị Chế, có người lại nói là Bao Chuẩn, có người lại nói là Bao Công. Mẹ Quách Hải Thọ nói: té ra ông quan ấy là Bao Công hay sao? Vậy con hãy đến mời ông ta đến đây, đặng mẹ cáo tố một việc rất là quan trọng. Quách Hải Thọ nói: nếu mẹ muốn cáo tố việc chi thì nói lại với con, để con đến đó làm thay cho mẹ. Mẹ Quách Hải Thọ nói: con ơi, thân mẹ chịu oan khuất như vậy, cả triều đình không nên nói với ai cả. Chỉ riêng có Bao Công là người thiết diện vô tư mới có thể nói ra được mà thôi. Nếu con đến đó mà cáo thế cho mẹ thì cũng không có ích gì. Vậy con hãy mời ông ta đến đây, đặng mẹ gặp mặt thì mới xong việc. Quách Hải Thọ nói: mẹ con ta ở trong cái lò gạch này tuy nghèo nàn, nhưng con thấy có ai uy hiếp gì đâu mà mẹ gọi là quan ức. Mẹ Quách Hải Thọ nói: con ơi, nỗi quan ức của mẹ đã 18 năm về trước, con làm sao mà biết được. Vậy con hãy mau mời ông ta đến đây để mẹ tố cáo rồi con sẽ rõ. Quách Hải Thọ nói: việc đã 18 năm nay thì con không biết được, xong con sợ mời ông ta không đến thì tính làm sao? Mẹ Quách Hải Thọ nói: con hãy đến thưa với ông ta rằng mẹ tôi có việc quan ức đã 18 năm nay, nên mẹ muốn Minh Quang cùng với lão gia, song mẹ đi không đặng, xin ngài hãy lấy lòng rộng rãi đến cho mẹ tôi được phân trần. Còn cứ nói như vậy thì ông ta sẽ đến đây. Quách Hải Thọ vâng lời rồi ra đi. Lúc này Bao Công đang ngồi một mình suy nghĩ thì thấy Quách Hải Thọ bước vào quỳ thưa: mẹ tôi khiến tôi mời lão gia đến để tố cáo việc Quan Ức. Bao Công nghĩ thầm: việc này cũng lạ, thở nay kẻ có việc tố cáo thì cứ tìm đến người có trách nhiệm minh quan, tại sao lại gọi ta đến mà gặp mặt? Quách Hải Thọ thấy Bao Công còn chần chờ thì thưa: mẹ tôi có việc hàm quan rất lớn nên mới sai tôi đến mời lão gia, vì mẹ tôi bị mù lòa nên không đi được. Bao Công hỏi: vậy chớ mẹ ngươi đang ở đâu? Quách Hải Thọ thưa: mẹ tôi ở trong lò gạch đang chờ lão gia. Bao Công liền khiến quân dọn kiệu ra đi với Quách Hải Thọ, làm cho ai nấy cũng ngạc nhiên. Khi Quách Hải Thọ về đến nơi thì đứng lại thưa với Bao Công: xin lão gia dừng lại chỗ này, vì đây là chỗ mẹ tôi trú ngụ. Nói rồi liền chui vào lò gạch mà thưa với mẹ: Bao lão gia đã đến đây rồi. Mẹ Quách Hải Thọ nói: vậy thì con nhặt ghế cho mẹ ngồi, rồi sẽ mời ông ta vào. Quách Hải Thọ nhắc ghế cho mẹ mình ngồi giữa nhà, rồi ra mời Bao Công vào. Bao Công từ trên kiệu bước xuống bảo Trương Long và Triệu Hổ: hai người hãy vào xem người đàn bà nào có việc chi Quan Ức rồi ra đây báo cho ta biết. Trương Long và Triệu Hổ vừa vào thì mẹ Quách Hải Thọ nói: hai người hãy ra, đòi Bao Chuẩn vào đây mà ra mắt ta. Trương Long Triệu Hổ thưa lại với Bao Công và tả lại hình dáng cái bà lão mù lòa ấy. Bao Công nói: tuy vậy ta cũng vào đó để xem thử sự việc nó ra làm sao cho biết. Nói rồi xuống kiệu, lách mình bước vào lò gạch. Quách Hải Thọ thấy Bao Công bước vào liền thưa với mẹ: Bao lão gia đã đến rồi. Mẹ Quách Hải Thọ hỏi: tẻ ra Bao Chuẩn đã đến rồi hay sao? Bao Công nửa giận nửa tức cười nên nói: tôi đã đến đây rồi, ba có việc gì Quan Ức thì hãy tố cáo đi. Mẹ Quách Hải Thọ nói: người hãy đến gần đây để ta xem thử có thật phải là Bao Chuẩn hay không. Bao Công cũng chịu lòng bước đến gần. Mẹ Quách Hải Thọ quờ tay nhằm lưng Bao Công rồi nói: Bao Chuẩn, người thấy ta mà không chịu quỳ hay sao? Bao Công nghĩ thầm, cứ như lời nói của người đàn bà này thì không phải là người tầm thường, nên quỳ xuống. Lúc ấy mẹ Quách Hải Thọ đưa tay sờ sau ót chẩu xương yến nguyệt tam sao của Bao Công rồi nói: bây giờ ta chắc chắn là đã gặp Bao Công rồi, không còn sợ lầm lẫn nữa. Bao Công nghe nói đem lòng nghi ngại lật đật hỏi: đã biết ta là Bao Công, sao chưa đem việc hàm oan mà kể lại cho ta nghe? Mẹ Quách Hải Thọ nghẹn ngào nói: Bào thị chế ơi, ta có một việc Quan Ức rất nặng, đã 18 năm nay ta ấp ủ trong lòng mà chịu, nay gặp được Bao thị chế thì ta cũng gắng sức làm cho ra lẽ ngay gian. Bao Công hỏi: xin bà có việc gì thì cứ nói, tôi đang có việc gấp, tôi phải trở về triều. Mẹ Quách Hải Thọ nói: vậy Bao chế đứng dậy rồi ta sẽ nói hết mọi việc cho Bao thị chế nghe. Bao Công liền đứng dậy lắng tai nghe việc Quan Ức ra sao. Lời bà: có kẻ lòng công minh chính trực thì không vì địa vị cá nhân mà bỏ qua những việc trong đen tối, đã vì việc công mà dấn thân vào trách nhiệm, nếu vì tự ái mà bỏ qua những trường hợp phức tạp thì không sao tìm ra những bí ẩn trong cuộc sống. Bao Công điển hình cho một kẻ vì công bình chính trực nên không câu nệ danh dự mà đến tận lò gạch để tìm hiểu oan tình trong quá khứ. Đó là một người đặc biệt mang tính chất của một kẻ biết nhẫn nại, gác danh dự cá nhân sang một bên để phục vụ cho lẽ phải. Mà muốn tìm lẽ phải cũng là chuyện không dễ nếu không có đủ kiên nhẫn. Một người tầm thường không thể làm được những việc như bào công.